Tôi xin hỏi 4 ý cho câu hỏi kế tiếp của mình như sau. Ý thứ nhất, các vị ngạ quỷ sống ở đâu? Ý thứ hai, các vị ngạ quỷ thân cấu tạo bằng gì? Ý thứ ba, các vị ngạ quỷ ăn thức ăn chi? Ý thứ tư, các vị ngạ quỷ làm việc chi để nuôi thân ngạ quỷ? Xin ban giải đáp chùa Thiền Tông Tân Diệu trả lời cho tôi biết. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.
Tôi xin giải đáp các ý ở câu hỏi số 9 của anh Nguyễn Hoàng Chương, cư ngụ tại Hoa Kỳ như sau. Thứ nhất, các vị ngạ quỷ cũng ở trái đất này. Thứ hai, các vị ngạ quỷ thân cấu tạo bằng điện từ âm dương màu đen. Thứ ba, các vị ngạ quỷ ăn hạt dinh dưỡng loại của các vị ngạ quỷ ăn có ở địa giới. Các hạt dinh dưỡng này chỉ có các vị trời Tứ Thiên Vương lấy được mà thôi. Ngoài ra, loài ngạ quỷ này cũng ăn được mùi nấu nướng của con người. Thứ tư, các vị ngạ quỷ chia ra làm hai loại. Loại thứ nhất, được vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách địa giới tuyển làm việc và quản lý phần âm của trái đất, cũng như là quản lý thân và tánh con người, có danh là Chúa, nhưng mà chỉ có 20% loài ngạ quỷ được tuyển chọn mà thôi. Các vị Chúa này có bầu ra nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu. Nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu lập ra 6 bang và 1 bang dự phòng. Các bang này làm các việc như sau. Bang thứ nhất là bang phụ giúp nhị vị Chúa Chủ và Chúa Mẫu giải quyết các công việc sơ bộ. Bang thứ hai có nhiệm vụ nhập xác người có điện từ âm nhiều, lập ra ba đạo hiển linh, tình thương và bác ái. Ba đạo này do nhị vị Thái Cực Tiên Ông và Thái Cực Tiên Mẫu làm trưởng bang. Bang thứ ba có nhiệm vụ nhập xác người có điện từ âm nhiều, lập ra 4 đạo có danh trên trời, đó là Ngọc Hoàng, Thượng Đế, Đấng Chí Tôn và Đấng Bề Trên. 4 đạo này sẽ do nhị vị Chúa Cha và Chúa Mẹ làm trưởng ban. Ban thứ tư là ban nhập xác người tu, để họ muốn thành gì thì họ xưng danh vị đó. Ban này sẽ do nhị vị Thánh Chúa Cha và Thánh Chúa Mẹ làm trưởng ban. Ban thứ năm là ban trình bày cho các con người tu theo các đạo âm này biết. Mục đích của các đạo âm tu là để người tu lên thiên đàng sống đời đời. Ban thứ sáu là ban nói cho con người tu theo các đạo âm này biết con lạc đà nó chui qua lỗ kim còn dễ hơn người già giàu tu lên thiên đàng. Ban thứ bảy là ban dự phòng. Khi nào pháp môn giải thoát của vị Phật cho công bố ra thì ban này sẽ hoạt động để làm các công việc như sau. Đầu tiên là sẽ chỉ điểm cho ban thần Kim Cang biết người nào cấm, chửi, chê, cướp, phá, triệt tiêu pháp môn thiền tông học này, để ban thần Kim Cang đề cử vị thần Kim Cang bóp tim của thân người này chết, hay làm cho người này phải tán gia bại sản, sau cùng rồi cũng chết. Tiếp theo, khi thân người này chết, còn lại là tánh người thành là chung ấm thân. Khi đó thì chung ấm thân của người này sẽ chở kim thân Phật siêu nhỏ của người vào hầm lửa lớn, để cho lửa tam muội đốt cháy kim thân Phật siêu nhỏ của người này, để không còn thấy nghe nói biết được nữa. Khi ấy thì kim thân Phật siêu nhỏ đó chỉ còn gọi là hạt điện từ quang vô tri mà thôi. Rồi khi mà không còn khả năng mượn thân và tánh người để tìm hạt công đức được nữa, thì khi đó chỉ còn khả năng đó là mượn thân và tánh của con vi trùng để ăn thịt thối người chết và các con thú chết mà thôi. Loại thứ hai, loại này không vào làm việc cho vị Chúa Trời Tứ Thiên Vương phụ trách địa giới có đến 80%. Ở ngoài tự bầu ra ngạ quỷ chúa cũng tự bầu ra 13 bang chuyên làm những chuyện sau đây để có danh, có tiền, cũng như được nhiều người cúng cho ăn, gồm ban thứ nhất là ban phụ giúp cho nhị vị cô hồn chúa chủ và cô hồn chúa mẫu lên kế hoạch. Ban thứ hai là ban chuyên nhập xác người tu hay là không tu mà quá tham lam để lấy của người khác. Người này sẽ lấy bất cứ gì mà những người này muốn. Ban thứ ba là ban chuyên nhập xác người lập ra đạo Phật, lấy danh ở địa phương để những người nào mà không biết họ đến lại và cúng tiền cho xài, rồi cúng thức ăn cho ăn. Ban thứ tư là ban chuyên nhập xác người để lập ra đạo trời, xưng danh vị ở trên trời để những người không biết đến lại và cúng tiền cho xài, rồi cúng thức ăn cho ăn. Ban thứ năm là ban chuyên nhập xác người lập ra đạo thần, xưng danh vị thần gì đó để những người không biết đến lại và cúng tiền cho xài, rồi cúng thức ăn cho ăn. Ban thứ sáu là ban chuyên nhập xác người, lập ra đạo thánh, rồi xưng danh thánh gì đó để những người không biết đến lại và cúng tiền cho xài, rồi cúng thức ăn cho ăn. Ban thứ bảy là ban chuyên nhập xác người để lập ra đạo tiên, xưng danh vị tiên gì đó để những người không biết đến lại và cúng tiền cho xài, cúng thức ăn cho ăn. Ban thứ tám là ban chuyên nhập xác người lập ra đạo ông, rồi xưng danh ông gì đó để cho những người không biết đến lại và cúng tiền cho xài và cúng thức ăn cho ăn. Ban thứ chín là ban chuyên nhập xác người lập ra đạo bà, xưng danh bà gì đó để những người không biết đến lại và cúng tiền cho xài rồi cúng thức ăn cho ăn. Ban thứ mười là ban chuyên nhập xác người lập ra đạo thầy, xưng danh thầy gì đó để những người không biết đến lại và cúng tiền cho xài và cúng thức ăn cho ăn. Ban thứ 11 là ban chuyên nhập xác người lập ra đạo thím, xưng danh thím gì đó để những người không biết đến lại và cúng tiền cho xài rồi cúng thức ăn cho ăn. Ban thứ 12 là ban chuyên nhập xác người lập ra đạo cậu, rồi xưng danh cậu gì đó để những người không biết đến lại và cúng tiền cho xài và cúng thức ăn cho ăn. Ban thứ 13 là ban nhập xác người lập ra đạo cô, rồi xưng danh cô gì đó để những người nào không biết đến lại và cúng tiền cho xài rồi cúng thức ăn cho ăn, vân vân. Đặc biệt thứ nhất á, là những vị cô hồn nhập xác người tu này được gọi là thầy tu giả. Mà đã là thầy tu giả rồi thì chắc chắn sẽ không có 10 cơ bản sau đây. Thứ nhất á, là không có quyển giáo lý của đạo nên người tu không biết có mấy bài. Thứ hai là không có quyển giáo kinh của đạo nên người tu không có kinh để đọc. Thứ ba là không có quyển giáo lễ của đạo nên người tu không có lễ để hành. Thứ tư là không có quyển giáo luật của đạo nên người tu không biết có mấy luật. Thứ năm, không có quyển giáo điều của đạo nên người tu không biết có mấy điều. Thứ sáu là không có tôn chỉ của đạo nên người tu không biết tu để thành gì. Thứ bảy là không có cương lĩnh của đạo để người tu không sai. Thứ tám là không có nội quy của đạo để người tu không vi phạm. Thứ chín là không có đạo phục mặt để người ngoài nhìn biết tu theo đạo nào. Thứ mười là không có giấy hay bằng chứng nhận để trình cho người hỏi. Đặc biệt thứ hai, những vị cô hồn nhập xác người tu này gọi là thầy tu giả. Nếu thầy tu giả mà đi giảng đạo để kiếm tiền đó thì họ sẽ giảng đạo như sau. Một, đạo có vô lượng pháp môn tu. Thứ hai là đạo có 84.000 pháp môn tu, vân vân. Và đặc biệt thứ ba, những vị cô hồn nhập xác người tu này gọi là thầy tu giả. Nếu thầy tu giả mà muốn kiếm tiền thì sẽ hành các nghề như sau. Nghề thứ nhất là làm tổ chức đám cưới để mà kiếm tiền. Nghề thứ hai là tổ chức bán bùa, cũng để kiếm tiền. Nghề thứ ba là tổ chức bán phép, đương nhiên là cũng để kiếm tiền rồi. Nghề thứ tư là tổ chức xin xăm, cũng là để kiếm tiền. Nghề thứ năm là tổ chức cúng sao trên trời, mục đích cũng là kiếm tiền. Nói tóm lại, những thầy tu giả này dù hành bất cứ nghề gì thì mục đích cuối cùng của họ cũng để kiếm tiền mà thôi. Rồi, anh còn hỏi gì nữa không? Nếu còn thì mời anh hỏi tiếp ạ. À.